Phương Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả đang lắng nghe Đài Sài Gòn. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Luật pháp và đời sống. Và chương trình thường lệ là do luật sư Tom và luật sư David Vương phụ trách. Nhưng vì hôm nay vì một số lý do khác nhau nên luật sư Tom đã không thể có mặt vào ngày hôm nay. Nên Phương Nguyên đã có cơ hội để được trò chuyện cùng luật sư David Vương. Và trong suốt chương trình thì quý vị có thể gọi vào số 713-664-8002 để đặt các câu hỏi. Và chúng tôi xin được phép trở lại sau giây lát. Vâng, chào mừng quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương. Hôm nay thì anh Tom anh không có được không có mặt ở đây được, thì thôi hai anh em mình nói chuyện với nhau vậy. Thì lời đầu tiên thì Khôi Nguyên chào luật sư David Vương và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ David xin kính chào quý vị và David chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì trong suốt chương trình này thì nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật pháp và đời sống, các luật liên quan đến luật pháp hàng ngày đời sống trong đời sống, thí dụ như là những cái đụng xe hoặc là tranh chấp hoặc là bất cứ lý do, bất cứ luật nào thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi với luật sư David Vương ngoài luật di trú.
Ngoài luật di trú.
Dạ vâng, thì trước khi chúng ta mở đầu câu chuyện thì chắc phải mời một quý vị đầu tiên đang chờ rất là sốt ruột trên đường dây rồi đây. Chúng tôi mời quý vị đầu tiên, hello. Dạ vâng, hello.
Rồi, drop rồi.
Oh, chắc là anh này bị rớt đường dây rồi. Chúng tôi xin được phép chuyển qua một đường dây khác. Hello.
Dạ, em xin chào quý trên đài với chào luật sư. Em có câu hỏi dạ. Là cây ngại cây ốc nó bự, nó xòe cái nhánh qua cái mái là cái bên đó. À, rồi bây giờ em đã cắt rồi và nó mọc ra thêm nữa. À, mà nó chưa có đụng cái mái của cái người hàng xóm, mà người hàng xóm có kêu cắt quà. À, em muốn hỏi luật sư thì chị nhờ ví dụ mình muốn cái người cắt thì mỗi lần cắt là 5-6 trăm đồng, mà nó có cái giới hạn gì không, tại nó chưa đụng cái mái nhà của hàng xóm mà không có xem mình cắt hoàng gì á, thì mình phải làm sao hả luật sư?
À, mình nên cắt. Điều thứ nhất mình cắt là bởi vì họ là hàng xóm của mình. Nếu mà sau này mình bệnh hoạn hay gì thì làng xóm sẽ giúp mình được, hoặc là nhà cháy. Họ đang thấy nhà mình cháy, mình họ gõ cửa.
Nhưng mà về mặt luật thì sao thưa luật sư?
Bây giờ mình nói giỡn chúng ta. Mặt luật đó là nếu người ta kêu mình cắt mà mình không chịu cắt thì người ta có quyền cắt, rồi người ta gửi cái bill cho mình. Nếu mà mình không cắt mà bây giờ cái bão hay là cái gì nó làm nó sập rồi, bất công là chừng nữa là tốn còn khẩm hơn nữa. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà mình có bảo hiểm nhà thì cây mình sập mà phía bên kia đó thì mình lấy bảo hiểm mình ra mình thường thì mình phải trả đi đất tư bô là 2.500 hay là 5.000, 10.000 gì đó. Thì nhưng mà cái quan trọng là chắc là chị á thương cây. Ok, luật sư Vương đốn hết mấy cây ốc của luật sư Vương rồi. Tại vì thấy cái cây ốc á nó tốt thiệt, nhưng mà mình không có muốn gây phiền nàn cho những người kế bên. Thì gia đình nhà có đây thì có 5 cây ốc, cho nên cắt hết 3 cây, còn mấy 2 cây.
Nhưng mà thưa luật sư Vương, thí dụ nếu mình không cắt, họ cắt, họ gửi bill, mình không trả, họ có làm gì được mình không?
Họ thưa mình.
Họ thưa mình. Nhưng mà dựa vào đâu thưa mình? Cái cây đó đâu đụng vô nhà người ta đâu. Đâu có bảo đâu.
Nó, mình đã trespass rồi. Cái nhánh của mình đã qua cái bên kia rồi. Là mình đã trespass rồi.
Dạ vâng, hy vọng rằng câu trả lời của luật sư Vương giúp chị được nhiều hơn nhỉ?
Dạ,
vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo trên đường dây. Hello.
Xin chào hai luật sư, tôi xin mời nghĩa.
Dạ vâng.
Tôi có một cái câu hỏi về civil suit. Người vợ tôi mất đời 10 năm trước, thì tôi để lại insurance, tôi để trong cái saving FTP, Family Limited Protection. thì bây giờ tôi bị một cái lawsuit, tôi lost, thì cái creditor nó có đi vào trong cái saving của tôi không ạ?
Ok, bây giờ mình cho nó cái worst scenario, cái hại nhất của mình là sau khi cái lo xuống này rồi và họ thắng thì họ sẽ bỏ vô cái account này, thì họ vừa bỏ vô cái account này, nhà băng của mình họ sẽ đóng liền. Thì sau khi họ đóng liền, họ sẽ gửi thơ cho mình biết là nói hey, có một cái người này muốn lấy cái số tiền này vân vân và vân vân. Thì lúc đó mình sẽ mướn luật sư, mình sẽ mướn luật sư để mình coi thử coi họ có quyền gắn hay là không có quyền gắn. Thì cái đó là sau khi mình bệnh rồi thì mình mới đi trị. Thì chắc là anh Nghĩa, anh nên tham khảo là trước khi mà cái chuyện này nó có thể xảy ra, nó có nhiều cái accounts nó protected, and có cái nhiều account nó không protected. Thì nếu mà không có thấy giấy tờ đó thì không biết, nhưng mà dĩ nhiên anh có quyền gọi cái nhà băng của anh á, anh hỏi họ là cái account này nó có protect không. Thì nếu mà nó họ nói không á thì bây giờ mình nên thanh toán nó, mình nên rút ra. Nó như vậy thôi. Dạ anh Nghĩa.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nghĩa đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi xin được phép mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây. Hello, chúng tôi đã nghe.
Thưa chào luật sư, tôi có một câu hỏi là 10 ngày trước tôi trên đường đi về trên đường 1960 và 290, tôi bị một cảnh sát stop over, và lúc đó là 1:30 đêm rồi. Thì tôi đi thì có thể là tôi không có, cái này là tôi đi speed hơn 10, nhưng mà cái đường nó đi là 40 mà tôi đi là 50 bị pull over, và cảnh sát còn cho tôi một cái giấy situation mà nói tôi ký thì tôi không ký. Tôi thấy là cảm thấy tôi bị oan thì tôi không ký. Thì xin hỏi luật sư hai câu là, cái thứ nhất là nếu như tôi không ký như vậy thì tôi có bị tội nặng thêm hay không? Cái thứ hai nữa là tôi đi vào trong record, trong computer thì tôi thấy là cái kết kịch của tôi những 300 mấy là kể cả không bật đèn signal, mà trong lúc đó tôi nghĩ rằng ban đêm thì không có traffic, có một cái xe của tôi thôi, mà tôi cái chỗ cái đường 1960 nó đang 290 nó đang ở cái feeder nó đang sửa nữa, còn thì tôi không bật đèn, tôi không bật đèn, thì như vậy thì giờ tôi có thể nào mà tôi protest hoặc là có cái cách gì để cho tôi giảm bớt cái số tiền phạt hay không? Cảm ơn luật sư.
Ok, cái câu hỏi này mà không David nghe rất là nhiều, tôi không chịu ký là tại vì không phải lỗi của tôi. Kính thưa quý vị, mình cứ nên ký. Ký ở đây là ký là mình có nhận được một cái tờ giấy, chứ không phải là ký nhận lỗi. Đó. Rồi nhờ mà bây giờ mình không có lắng nghe người cảnh sát nói, người cảnh sát có thể bắt mình, Khôi Nguyên, và người cảnh sát có thể làm khó cho mình, vân 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 vân. Cái luật của Mỹ nó mắc cười lắm. Người cảnh sát có quyền cho ticket sai. Wow, đúng không?
Dạ đúng. Mình là, có quyền cãi mà.
Mình có quyền cãi. Đó. Tại vì mà mình phải cho người cảnh sát sự sai lầm một chút. Tiếng Mỹ nó có một cái chữ nó gọi là cẩu thả, negligence, and nó có một cái chữ là gross negligence. Ok, người cảnh sát có quyền làm cẩu thả. Người cảnh sát không có quyền làm gross negligence, nghĩa là cao hơn cái cẩu thả. Đó. Thì bây giờ ổng muốn cho mình cái ticket, mình cứ lấy. Sau bây giờ ticket nó có hai loại cái ticket. Cái ticket thứ nhất á, là nó gọi là moving violation, nghĩa là mình vượt đèn đỏ, mình không có ngừng stop sign, thì cái đó là họ tính tiền phạt và tính 2 điểm. Còn nếu mà mình không có mang seat belt thì cái nó gọi là non-moving violation. Thì nếu mà mình đóng tiền á, thì nó không có tính điểm vô trong cái hồ sơ của mình, cái record của mình. Mình không có bảo hiểm, cái đó gọi là non-moving violation. Cái đèn của mình nó tắt, nó không có cháy, cái đó là non-moving violation, thì nó không có tính điểm, nó chính tính tiền phạt thôi. Dĩ nhiên, thường thường một người cảnh sát đã bị thấy đó, họ cho hai cái ticket. họ cho một cái ticket đó thì mình có thể là nói ok, ngồi một cái ticket đó, thằng chủ David nói, anh David, em đâu có cái chuyện đó đâu. Nhưng mà sau khi mà em về em nhận được đó, thì lại là có hai cái ticket. Thì họ muốn làm như vậy đó, chừng nữa mình lên trên cái tòa đó, họ có thể liền một cái, rồi mình nhận lỗi một cái. Cái đó là cũng là một cái cách họ làm. Hoặc là mình bây giờ mình muốn đi lại trên công tố viên, mình nói cái chuyện như vậy như vậy, thì có nhiều công tố viên rất là nice. Họ nói ok, thôi như vậy là tôi hiểu rồi, thôi bây giờ tôi tính một cái số ghẻ cho chị chịu không? That's ok. Đó. Còn nếu mà mình muốn có mướn luật sư đó, thì mình có cái cơ hội được dismiss, mình có cái cơ hội đóng cái hồ sơ nó hoàn hảo. Tại vì nhiều người nói tại sao tôi phải mướn luật sư như vậy? Cảnh sát có mặt á, thì tôi sẽ học defensive driving. Cảnh sát không có mặt á, thì cái hồ sơ tôi dismiss. Well, cái sự dismiss á, cái sự cảnh sát mà không có mặt á, cái đó là chỉ là một trong cái cách để thắng cái hồ sơ thôi. Nhưng mà một người luật sư làm cái ticket họ có nhiều cách lắm. Rồi cái cách này không phải là mẹo, cái cách này là theo luật pháp, phía bên công tố viên phải chứng minh là mình có lỗi. Đó, thí dụ như bây giờ cái tên của mình á, là Vương đi, nhưng mà họ đánh rằng là Dương, là D-U-O-N-G, thì không phải tôi, lộn người, cũng có thể là dismiss, thí dụ như vậy. Thì cái câu trả lời cho chị đó, chị có thể giảm xuống không? Dĩ nhiên, cái lúc nào ông tòa, ông chánh án và công tố viên cũng muốn work something out. À, nhưng mà cái quan trọng đó là mình nên nhờ một người luật sư để một người luật sư này đóng cái hồ sơ nó gọn gàng hơn. Tại vì có nhiều người không biết cách đóng hay là cách trả tiền, và nó 2 năm sau được cái warrant arrest là tại vì mình có đóng luật sư thôi, nhưng mà bây giờ tôi không có receipt, không có gì hết. Đó. Thì luật sư Vương đó, nếu mà anh chị em nào muốn đóng á, là David khuyên đó là anh chị em chạy tới cái tòa đó. Ok, bây giờ chúng ta có một cái tòa rất là gần ở đây, là cái tòa đường Derry Ashford và đường Richmond. Và chánh án ở đó là người Việt Nam và nói tiếng Việt rất là cute, nghĩa là rất là dễ thương, là tại vì cô ta có khoảng 30 mấy tuổi thôi, chánh án có 30 mấy tuổi thôi mà người Việt Nam. Thì có thể là những cái người đó có thể chỉ cho mình. Nhưng mà nếu mà chị muốn làm một cái hồ sơ một mình á, thì em khuyên là chị tới tòa, chị đóng tiền đó, chị làm ở đó luôn, chứ đừng có gửi lên hoặc là đừng có trả online. Không em.
Dạ vâng. À, không biết chị còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Đủ rồi. Thực sự nói nhiều quá.
Dạ vâng. Cảm ơn chị đã gọi. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo. Hello.
Hello.
Chúng tôi đã nghe. Hello. Dạ vâng. Xin mời quý vị lên tiếng.
Dạ, dạ em tên Mai. Chào. Xin chào quý vị trên đài.
Dạ vâng. Xin chào chị Mai.
Cho em hỏi thăm là công ty em dời đi đó, tiểu bang khác, thì họ có phải đền tiền cho mình không, giống như một năm lương không theo luật, hay là họ không có đền tiền?
Câu hỏi rất hay. Ở bên đây đó, có làm thì mới có trả, không làm thì không trả. Rồi bây giờ đó là công ty này họ đi qua tiểu bang khác, nghĩa là họ đã dời đi, thì nó dời quá xa, thì mình có quyền xin tiền thất nghiệp và tiền thất nghiệp sẽ được cho, mình sẽ được lấy tiền thất nghiệp, lý do là công ty move, nghĩa là không còn việc làm nữa. Mà không còn việc làm nữa không phải là lý do của mình, phải không? Tại vì công ty đi rồi, đâu phải mình đâu có làm gì sai đâu. Thì cái đó là mình xin tiền thất nghiệp. Trả lời cho chị là câu hỏi là no. Cái này người tiếu, nếu người ta đi dời tiểu bang khác mà người ta cho mình á, người ta cho mình á, thì cái đó ok, là cái công ty tốt. Còn người ta muốn đi thì quyền người ta đi. Tại vì á, nếu á, mà người ta thường thường mình có cái package đó, Khôi Nguyên và chị Mai, một cái package á, là một á, là họ chịu cho mình ăn tiền thất nghiệp, thì phải họ đóng cái tiền thất nghiệp đó. Hai đó là họ cho mình một cái package. Mà cái package đó là không phải là thường, nhưng mà cái package đó là gift, trao đổi. Mình nhận cái package này đó, thì mình không có được nhận cái
tiền thất nghiệp.
Yeah.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn chị Mai đã gọi và tham gia chương trình. Chúng tôi mời một quý vị khác đang chờ trên đường dây. Hello. Dạ vâng, hello. Chúng tôi đã nghe.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ, chào anh. Em Danny anh.
Dạ, chào
em
anh.
Em muốn hỏi luật sư Phương á, là em có thằng em á, nó bị kêu bằng family short á anh, có trong vấn đề gây rối trong gia đình đó. Nhưng mà khi nó bắt vô xong rồi nó nhốt rồi mà nó ghi tên vô lộn tùm lum hết. Xong rồi mình kiếm nó trên mấy cái tù đó mà không gặp. Xong rồi kiếm nó file down gặp rồi nó ghi lộn tên. Tại vì Việt Nam rồi thằng em nó không có biết tiếng Anh á, nó ghi lộn tên. Rồi nó bắt nhốt, xong rồi trình ra nói nó lộn tên. Nhưng mà lúc ở cái chỗ đó nó nói là không có sửa được, cứ lấy tên đó ra tò. Thì nó nói rồi xong một thời gian, tại vì 2 ngày mới kiếm nó ra, rồi beo nó ra. Xong beo nó tốn hết 1.000 đồng. Thì đợi cái ngày ra tò, nhưng mà cái nó có, nó không có luật sư, nó không có tiền. Thì ông tòa ông cho cái luật sư của tòa án. Thì cái chị kia chỉ là luật sư, nhưng mà chỉ hẹn cái ngày ra tò cho nó đó. Nhưng mà không có ra tòa. Khi hẹn 2 lần rồi thì ông tòa ông nói dismiss cái đó của Phọt Ben đó anh. Mà bây giờ em cái tiền mà đóng vô trong đó là làm sao mình lấy lại, mà em muốn hỏi luật sư đó. Rồi cái chị nói cái này về chị chờ tòa án á, là nó gửi thơ lại. Nhưng mà tụi em không có nhận được cái gì hết mà khoảng cỡ 1 tháng nay rồi.
Yeah. Có thể là nó gửi lộn địa chỉ. Nhưng mà anyway, câu trả lời cho anh Danny là như vậy. Cái tiền bond của mình á, thì họ sẽ trừ một chút tí tiền lao giấy tờ vân vân, rồi còn the rest á, họ sẽ gửi về. Nhưng mà cái hồi xưa mà chuyện giống như anh kể là 500 á, thì họ có thể họ lấy có khoảng 30%, 20%, họ rời the rest. Là tại sao mình không có cái con số tiền nó đúng? Là tại vì mình tùy theo cái hãng bond company. Nhưng mà cái câu hỏi của David tính hỏi đó, thì anh đã trả lời rồi. Là thường thường á, em sẽ cho nó trong vòng 1 tháng, đúng không? Bây giờ chuyện nhỏ, bây giờ nó chưa về. Quá chuyện nhỏ, mình cầm cái miếng giấy dismiss, mình đi lên chỗ cái bond mình đóng tiền đó, mình hỏi họ. Thì họ sẽ trả lời cho mình và họ gửi cho mình thôi. Chứ không có cái gì mà gấp. Nếu mà bây giờ nó có một cái bond nữa là cái bond của nhà nước. Nghĩa là cái bond thường thường, cái bond này là nó nằm ở trong cái lầu 1 hay là lầu 2 của tù luôn đó. Cái chỗ mà mình bond nó ra luôn đó. Thì cái đó là nó hơi chậm chút. Lý do là tại vì mấy anh nhà nước nhiều hồ sơ quá. Nhưng mà nếu mà nó là công ty ở ngoài đó, anh có một chút tí thời gian, anh chạy đó, anh đưa cho nó là nó sẽ làm cái hồ sơ, thì nó sẽ trả lời cho anh. Dĩ nhiên là tại vì sao nó phải service anh good, là nó muốn anh chuyện gì xảy ra anh giới thiệu nó cho những người khác vân vân và vân vân.
Cái bond nó nằm ở trong tù đó luật sư. Rồi thêm cái thứ hai nữa là cái chị mà luật sư của nhà nước đó không có đưa cái giấy mà dismiss đó, mà chỉ nói chờ về nhà chờ nó gửi lại, tòa nó gửi lại.
Chuyện mà nhỏ luôn.
Em không có nhận được gì hết.
Chuyện nhỏ luôn. Anh có thể lên trên cái website, anh print nó ra. Và anh cũng không cần cái đó luôn. Tại vì anh có thể lợi cái bond á. Anh nói với cái bond company và cái bond company họ lên cái website của tòa. Họ print cái website đó ra. Cái đó là chuyện rất là nhỏ.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Danny đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo. Hello.
Cho em hỏi luật sư Dương á.
Dạ.
Tôi xe tôi đậu Bắc Kinh á, mà thằng mẹ đó nó đụng một cái vô cái cửa đó. Mà bây giờ xe tôi thì cái insurance của tôi có một chiều với hit and run thôi. Mà bây giờ thằng mẹ này thì nó lại không có bằng lái, mà nó mượn xe của bạn gái nó đó. Mà thấy nó tội quá, nó có đứa con trai mới 1 tuổi nữa, cho nên nếu mà tôi ghi cảnh sát tới thì nếu tôi call police thì nó he don't have license này nọ đó, đại khái không có gì. Nhưng mà chiếc xe đó là chỉ girlfriend thôi chứ không phải là của ảnh á. Thì tôi gọi cảnh sát lại, giờ tôi cho nó đi rồi, nhờ tôi khai bảo hiểm của tôi như vậy đó. Nhưng mà nó có đưa cho tôi cái số điện thoại, mà bây giờ điện thoại nó cũng không có, nó không bắt nữa. Thì bây giờ tôi khai qua bảo hiểm xe của tôi á, như vậy tôi có lỗi không vậy luật sư Dương?
Ừ, câu hỏi anh rất hay. Cái phần UM mình UIM đó, nếu anh muốn dùng cái phần đó thì bên kia phải là lỗi mà anh mới dùng được. Trả lời anh right there. đúng không? Tại vì cái UM mình UM là nếu mà anh mà lỗi đó, anh dùng nó không được. Thì nghĩa là cái câu đáp số là anh không phải lỗi trong cái hồ sơ này. Tại vì nhiều người hỏi David và sợ là ok, tôi claim bảo hiểm của tôi nó lên hay là sao? Sao cái hồ sơ này nó không có lên là tại vì không phải lỗi của anh. Nhưng mà nó có một cái nữa là nếu mà chúng ta cứ claim UM hoài thì nó thuộc về cái người này là cái người không lái xe cẩn thận mà chỉ lucky là không phải lỗi của mình thôi. Ừ. Thì nó cũng bởi vì cái lý do đó nó có quyền không bán và không và cho lên.
Ừ.
Đúng không?
Yeah.
Tại vì sao? Tại vì mỗi lần mà anh gọi nó phải service anh, nó phải phục vụ anh, nó phải kêu người xuống coi xe của anh, rồi nó phải estimate cho anh vân vân, cái đó là tiền của nó phải ra.
Đó.
Nhưng mà nếu mà trả lời cho anh á, mà anh đụng một lần, anh bị một cái UM, thì bảo hiểm nó không có lên. Nếu như vậy đó, tại sao bảo hiểm của tôi lên luật sư? Well, nó có một cái nữa, Khôi Nguyên, là tại vì bảo hiểm nó có 10 cái lý do tại sao nó lên. Cái lý do thứ nhất á, là mỗi lần nó renew anh, á, nó căng anh lại, cái điểm credit score của anh nó xuống. Thí dụ như anh bây giờ anh mới mua căn nhà, thí dụ như bây giờ anh mới mua chiếc xe khác, thí dụ như anh mới mượn cái tiền anh làm gì đó, thì cái điểm của anh nó xuống. Hoặc là thí dụ như bây giờ anh trả tiền điện, mà bây giờ anh hụt hết mấy lần, cái credit score anh nó xuống, thì cái bảo hiểm của anh nó cũng lên. Hoặc là cái vùng của anh, okay, cái vùng của anh là 77082, nhiều người claim quá, họ cũng lên. Hoặc
bảo hiểm có 1.000 lý do.
Dạ, bảo hiểm có 1.000 lý do. Hoặc là họ đi xin.
Bà luật sư Dương có hiểu ý của mình hỏi không, như là bây giờ người ta đụng mình như vậy đó, mình kêu cảnh sát tới, như là tôi thấy tội nghiệp cái hẳn đó đó. Thì thật sự anh ý tôi kêu cảnh sát là khi phải gọi là gieo thôi, tại vì thứ nhất là xe không có bảo hiểm. À, tôi nhìn tôi có ghi cái license xe lúc đó rồi. Giờ tôi thấy inspection này nọ, nhưng mà tôi thấy đứa nhỏ làm nhỏ ngồi trong xe đó, nó khóc, nhưng mà cái lòng tôi nó không có nở. À, anh luật sư hiểu tôi nói không? Tại vì tôi nghĩ là chắc tôi là con người, cho nên tôi không có nỡ làm như vậy được.
Thì cái câu hỏi của anh,
tôi gọi cảnh sát á, là cảnh sát tới lần này phải vô tù, bắt buộc nó vô tù, mà nó mẻ, nhưng mà nó chắc là tội nghiệp, mặt nó tái á, và nó cũng năn nỉ tôi, nó nói là tao sẽ trả cho mày tiền mặt, nhưng mà với điều kiện mày cho tao cái địa chỉ đi, khi tao làm tao có tiền để gửi để trả mày. Bây giờ mày kêu tao như vậy tao sẽ vô tù, nhưng rồi con tao, thằng boy của tao, nó chỉ có girlfriend, có đứa con thôi, thì hai đứa nó năn nỉ tôi không làm được. Nhưng mà ý của tôi nói với luật sư Dương á, là bây giờ tôi có thể claim vô cái bảo hiểm của tôi được không? Rồi bác sĩ đó, luật sư có thể nói là yes or no thôi. À, tôi có thể làm được như vậy không?
Dạ. Yeah. Ok, câu trả lời là anh có quyền claim là quyền của anh. Bảo hiểm của anh nó có trả anh không là quyền của nó. Là tại vì trước khi á. Dạ.
Nếu tôi claim vào cái đó là tôi nói là hit and run đó.
Dạ. Yeah.
Thì tôi có, theo anh nghĩ tôi có bị cái bảo hiểm tôi nó có bị lên không anh?
David đã trả lời cho anh rồi. Ok. Bây giờ anh cướp đi, có thể là anh vừa nói điện thoại với David cho nên anh không có nghe rõ. Xin anh cướp đi David nói cho anh nghe như vậy. Ok.
Yeah.
Nó mắc cười lắm. Cái bảo hiểm của mình á là nó không có thành bạn mình nữa nếu mình bị đụng xe. Lỗi của mình hay là lỗi của bên kia, bất cứ, tại vì nó phải làm service và nó không có care nó, anh là cái con số thôi. Sau bây giờ anh gọi vô anh claim cái bảo hiểm của anh thì nó sẽ xuống nó investigate anh, nó tìm cách để nó không trả cho anh. Đấy chứ không? Sau bây giờ nếu mà nó tìm cách mà nó không trả cho anh á thì cũng được rồi, là tại vì anh là người tốt, anh là con người. Anh là có đảo, văn, tại vì anh mới vừa kể những cái chuyện đó. Bây giờ nếu mà bây giờ anh claim nó và bảo hiểm của anh trả cho anh, thì cái câu hỏi của anh đó là, luật sư ơi, nó có lên không? Cái câu luật sư Vương là trả lời là không. Là lý do là tại vì nó là UM, lỗi của bên kia anh mới dùng cái khúc này được. Đó, đâu phải lỗi của anh đâu. Lỗi của anh đó thì bảo hiểm nó lên, nhưng mà không phải lỗi của anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Và kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát sau một vài thông tin thương mại.